Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 3, giảng thuật Hòa thượng Tuyên Hóa, dịch giả Thích Nhuận Châu, nhà xuất bản Tôn Giáo. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Dạng Hạnh. Kinh văn: Phục thứ A Nan, dân hà lục nhập, bổn Như Lai tàn diệu chân như tánh. Lại nữa A Nan, tại sao lục nhập vốn là tánh chân như nhiệm màu từ Như Lai tàn? Giảng: Ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã được giảng rồi. Tất cả năm uẩn ấy đều là biểu hiện của tánh chân như màu nhiệm từ Như Lai tàn. Này Đức Phật lại gọi A Nan: Lại nữa A Nan, tại sao lục nhập vốn là tánh chân như nhiệm màu từ Như Lai tạng? Tại sao lại nói rằng lục nhập mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều là tánh chân như màu nhiệm từ Như Lai tạng? Lục nhập sẽ được phân tích và giải thích dưới đây. Kinh văn: A Nan, tức Bỉ Mục Tinh, Trừng Phát Lao Giả, Kim Mục Dưới Lao, Đồng Thị Bồ Đề. A Nan, như mắt kia nhìn chăm chú lâu khiến cho mỏi mệt, con mắt và tướng mỏi mệt đều là Bồ Đề. Giảng: Đức Phật gọi A Nan: A Nan, như mắt kia nhìn chăm chú lâu khiến cho mỏi mệt. Ý này đã được giải thích ở trước là do mắt nhìn sững quá lâu vào hư không khiến cho phát sinh tướng mỏi mệt. Con mắt nhìn trừng trừng mãi quá lâu cũng sinh ra mỏi mệt. Con mắt và tướng mỏi mệt đều là Bồ Đề. Cả hai tướng biểu hiện, con mắt tướng mỏi mệt do nhìn, đều không ngoài Bồ Đề mà riêng có, chính ở trong chân tánh Bồ Đề mà tướng mỏi mệt phát sinh. Kinh văn: Trần phát lao tướng, nhân du minh ám, nhị chủng vọng trần, phát kiến cư trung, hấp thử trần tượng, danh di kiến tánh, thử kiến ly bỉ, minh ám nhị trần, tất cánh vô thể. Tướng nhìn sững quá lâu, hóa ra mỏi mệt nhân nơi sáng tối, phát ra cái thấy từ trong hai thứ vọng trần kia, thu nạp trần cảnh, gọi là tánh thấy. Tánh thấy này rời hai trần cảnh sáng tối kia, hoàn toàn không có tự thể. Giảng: A Nan, tại sao Như Lai bảo rằng chính trong chân tánh Bồ Đề mà nhìn sững quá lâu khiến sinh ra mỏi mệt? Ông nên nhớ rằng đó là do tướng nhìn sững quá lâu hóa ra mỏi mệt nhân nơi sáng tối, phát ra cái thấy từ trong hai thứ vọng trần kia. Nó trở nên dính mắc với hai tướng sắc trần là sáng và tối, là hai thứ trần cảnh hư vọng không thật. Sáng và tối là một phần của không hư nằm phía trước mặt ông. Trong sự hiện hữu của không hư, vọng trần giả dối này mà phát sinh ra tánh thấy, thu nạp trần cảnh. Tánh thấy nhận lấy hình sắc và tướng của vọng trần đang có trước mặt ông. Đây gọi là tánh thấy, đó là bản chất của cái thấy. Tánh thấy này không phải là minh tâm kiến tánh như thường được đề cập trong Thiền Tông. Tánh thấy ở đây chỉ là tính chất cái thấy thông thường của con người. Còn minh tâm kiến tánh có nghĩa là thấy được bản tâm và nhận ra chân tánh của chính mình. Kiến tánh trong trường hợp ấy có nghĩa là nhận ra được tánh Phật vốn có trong chính mình. Còn tánh thấy ở đây chỉ là nói đến tính chất của cái thấy thông thường. Tánh thấy này rời hai trần cảnh sáng tối kia. Khi tánh thấy này tách rời hẳn hai tướng trần cảnh sáng và tối kia thì hoàn toàn không có tự thể. Nó chẳng có một thực thể nào, chẳng có gì thực sự hiện hữu. Kinh văn: như thị A Nan, đương tri thị kiến, phi minh ám lai, phi ư căn xuất, bất ư không sinh. Như vậy A Nan, phải biết cái thấy đó chẳng phải do sáng hay tối mà có, chẳng phải từ mắt mà ra, chẳng phải do hư không phát sinh. Giảng: Như vậy A Nan, phải biết cái thấy đó chẳng phải do sáng hay tối mà có. Tánh thấy chẳng đến từ sáng, cũng chẳng đến từ tối, cũng chẳng phải từ mắt mà ra. Tánh thấy ấy cũng chẳng phải từ con mắt mà có, cũng chẳng phải do hư không phát sinh, nó cũng chẳng phát sinh từ hư không. Kinh văn: Hà dĩ cú, nhược tùng minh lai, ám tức tùy diệt, ưng phi kiến ám. Nhược tùng ám lai, minh tức tùy diệt, ưng vô kiến minh. Sao vậy? Nếu tánh thấy từ sáng đến thì cái tối phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái tối nữa. Nếu tánh thấy từ tối mà đến thì cái sáng phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái sáng nữa. Giảng: Sao vậy? Nếu tánh thấy từ sáng mà đến, nếu tánh thấy đến từ trần tướng là sáng, thì cái tối phải theo đó mà biến mất. Hai trần tướng sáng và tối không hiện hữu đồng thời, khi cái này xuất hiện thì cái kia biến mất, nó không thể cùng nhau tồn tại. Nếu ông muốn nói rằng tánh thấy do từ sáng mà có thì sẽ không còn chút bóng tối nào cả, thì lẽ ra không còn thấy được cái tối nữa, và như thế tánh thấy sẽ không thấy được tướng của tối. Nhưng thực ra khi có ánh sáng thì cái thấy lại thấy được cái tối. Thế nên tánh thấy không đến từ sáng, cũng chẳng đến từ tối. Nếu tánh thấy từ tối mà đến thì cái sáng phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái sáng nữa. Nếu tánh thấy do từ tướng tối mà có thì sẽ không còn có chút ánh sáng nào cả, chúng ta sẽ chẳng thể nào thấy được tướng của sáng. Kinh văn: Nhược tùng căn sinh, tất vô minh ám, như thị kiến tinh, bổn vô tự tánh. Nếu cái thấy từ mắt sinh ra, ắt hẳn không có sáng và tối, thế nên cái thấy vốn không có tự tánh. Giảng: Nếu ông nói rằng cái thấy phát xuất từ con mắt, nếu cái thấy từ mắt sinh ra, ắt hẳn không có sáng và tối. Nếu cái thấy từ mắt phát sinh thì lẽ ra nó không bao gồm cả hai trần tướng sáng và tối. Theo giải thích này, thế nên tánh thấy vốn không có tự tánh. Nếu cái thấy đến từ mắt thì lẽ ra nó phải có thể tánh riêng, thế nên cái thấy chẳng phải xuất phát từ mắt. Kinh văn: Nhược ư không xuất, tiền chúc trần tượng, quy đương kiến căn, hữu không tự quán, hà quan nhữ nhập. Nếu cái thấy từ hư không mà ra thì khi nhìn trước tiên sẽ thấy trần cảnh, khi xoay trở về lại cái thấy phải thấy được con mắt. Còn như nếu tự hư không thấy được thì có quan hệ gì đến nhãn nhập con mắt của ông? Giảng: Nếu cái thấy từ hư không mà ra, giả sử như ông cho rằng cái thấy từ hư không mà ra thì khi nhìn trước tiên sẽ thấy trần cảnh, nhìn ra phía trước phải thấy được trần cảnh, khi xoay trở về lại cái thấy phải thấy được con mắt, khi cái thấy quay trở về lại lẽ ra nó phải thấy được con mắt của ông. Nó thấy được phía trước, sao nó lại không thấy được khi nhìn phía sau? Còn như nếu hư không tự thấy được. Lại nữa, nếu ông cho rằng cái thấy xuất phát từ hư không, nếu hư không tự thấy được hư không thì có quan hệ gì đến nhãn nhập con mắt của ông? Liệu rằng cái thấy ấy có quan hệ gì đến bản tánh của ông? Ông có dính dấp chút nào đến hư không chăng? Thế nên cái thấy chẳng phải xuất phát từ hư không. Kinh văn: Thị cố đương tri, nhãn nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên phi tự nhiên tánh. Thế nên phải biết nhãn nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: A Nan, Thế nên phải biết nhãn nhập. Cái đầu tiên trong sáu nhập, tức nhãn căn, con mắt của ông là hư vọng. Sự phát minh của nó là hư vọng, giả dối, không thật, và sự hoại diệt của nó cũng hư vọng, giả dối, không thật. Vốn chẳng phải tánh nhân duyên, nó chẳng sinh khởi từ nhân duyên, và sự hoại diệt của nó cũng chẳng dựa vào nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên, nó cũng chẳng xuất phát từ tánh tự nhiên. Nguồn gốc xuất sinh của nó là từ tánh Như Lai Tạng. Kinh văn: A Nan, thí như hữu nhân, dĩ lưỡng thủ chỉ, cấp tắc kỳ nhĩ, nhĩ căn lao cú, đầu trung tác thanh, kim nhĩ giữ lao, đồng thị bồ đề, trừng thoát lao tướng. A Nan, thí như có người lấy hai ngón tay bích chặt hai lỗ tai, do lỗ tai mỏi mệt nên nghe trong đầu phát ra âm thanh. Cả lỗ tai và cái mỏi mệt đều là tánh bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Giảng: Nay sẽ nói về nhĩ nhập, tức nhĩ căn. A Nan, thí như có người. Cơ bản là chẳng có người nào đóng vai như vậy cả. Đức Phật chỉ giả định như là có người lấy hai ngón tay bích chặt hai lỗ tai. Anh ta bịch chặt hai lỗ tai của mình lại, do lỗ tai mỏi mệt nên nghe trong đầu phát ra âm thanh. Sau khi quý vị bịch chặt lỗ tai một lúc lâu, quý vị sẽ không còn nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng bên trong có cái gì đó rất lùng bùng, có âm thanh phát ra từ bên trong. Thường thì ta nghe được âm thanh từ bên ngoài, nhưng nay quý vị đã bích chặt tai lại và không nghe được âm thanh bên ngoài nữa, nhưng lại nghe có âm thanh ở bên trong. Bích chặt tai một hồi lâu cũng giống như ở lâu trong phòng không đi ra và nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Sau một thời gian dài, quý vị sẽ thấy rất mỏi mệt và quý vị thấy muốn ra ngoài đi dạo hoặc thư giãn. Cũng vậy, lỗ tai thường lắng nghe những tiếng phát ra từ bên ngoài. Nếu quý vị không cho nó nghe nữa, nhưng thay vì ngăn không cho nó nghe bên ngoài nữa, thì nó lại lắng nghe vào bên trong. Loại âm thanh gì phát ra trong đầu? Hãy thử làm xem. Bích chặt lỗ tai mình lại vài ngày, rồi sẽ biết mình nghe được loại âm thanh gì. Thế là quý vị biết được ngay. Thế nên nay tôi không nói nữa loại âm thanh nào mà người ở trong ví dụ này sẽ nghe được. Cả lỗ tai và cái mỏi mệt đều là tánh bồ đề. Tướng mỏi mệt và lỗ tai đều là tánh bồ đề trong Như Lai Tạng, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Chỉ do một niệm vô minh mà làm phát sinh vô số tướng trạng hư vọng, thế rồi ảnh hưởng luôn đến cả chức năng của nhĩ căn. Kinh văn: Nhân du động tỉnh, nhị chủng vọng trần, phát văn cư trung, hấp thử trần tượng, danh thính văn tánh, thử văn ly bỉ, động tỉnh nhị trần, tất cánh vô thể. Nhân nơi động tỉnh, phát ra cái nghe từ trong hai thứ vọng trần, thu nạp trần tướng này gọi là tánh nghe. Tánh nghe này rời hai trần tướng động tỉnh kia, hoàn toàn không có thật thể. Giảng: Nhân nơi động tỉnh, phát ra cái nghe từ trong hai thứ vọng trần. Cái nghe ở trong hai thứ vọng trần động tỉnh này, từ ở trong hai thứ vọng trần động tỉnh ấy mà phát sinh ra tánh nghe, thu nạp trần tướng này. Hai trần tướng động tỉnh ấy đã khiến cho tánh nghe sinh khởi từ nhĩ căn. Tánh nghe cũng giống như thổi nam châm hút những miếng kim loại. Những trần tướng này là nhiễm ô không thanh tịnh, tiếng Hán gọi là trần. Tại sao tự tánh mọi người chúng ta lại có nhiễm ô này? Tôi sẽ giảng rõ cho quý vị. Là vì mắt nhìn vật tượng rồi đắm chấp những tướng nhiễm ô ấy nên làm cho tự tánh không còn được thanh tịnh. Tai nghe âm thanh và dính mắt với những tướng nhiễm ô ấy nên làm cho tự tánh không còn được thanh tịnh. Tự tánh vốn thanh tịnh, không chút nhiễm ô, nhưng vì tai và mắt dính với những cảnh trần không thanh tịnh nên tự tánh cũng trở nên bị nhiễm ô. Trong tiếng Hán, chữ hấp còn có nghĩa là hít vào, như hút thuốc lá vậy. Khi hút thuốc lá, khói vào trong phổi, dù người thông thường không thấy được bên trong của mình, nhưng thực tế là cổ họng, khí quản và phổi trở nên bị phủ bởi một lớp nhựa nicotine. Quý vị có thấy lớp màu hồng đen khi nạo ống khói bao giờ chưa? Những người hút thuốc lá cũng giống như là cái kho chứa nhựa nicotine trong phổi vậy. Nhưng vì không có cuộc giải phẫu để phơi bày điều ấy ra, thực ra ruột non, ruột già, cổ họng, nội tạng quý vị bị phủ bởi nhựa nicotine nhưng quý vị không thấy. Thu nạp trần tướng cũng giống như vậy. Vì quý vị thu nạp trần tướng bên ngoài vào bên trong nên tự tánh mình cũng bị phủ một lớp nhựa, mặc dù quý vị không nhìn thấy được lớp nhựa ấy. Vì tự tánh mình bị nhiễm ô bởi những thứ ấy, bị lớp nhựa đen bao phủ nên không có ánh sáng. Ngài Thần Hội có bài kệ: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Dịch: thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn siêng năng lau phủi, chớ để nhóm bụi trần. Bài kệ này là một diễn đạt rất hay cho ý trên, nhưng đó không phải là lời của người đã chứng ngộ. Bài kệ này nói về giai đoạn ban đầu công phu tu tập để được kiến tánh. Dĩ công phu tu đạo cũng như lau gương, phải luôn luôn giữ cho gương được sáng. Người tu đạo cũng giống như lau bụi trên gương. Sau khi Đại sư Thần Hội làm bài kệ này, Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đáp lại bằng bài kệ sau: bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Tạm dịch: tánh giác chẳng gốc ngọn, gương sáng cần chi đài, xưa nay thể vắng lặng, đâu có gì trần ai. Có nghĩa là mọi sự đều phải cẩn trọng. Trong công phu tu đạo, Ngài Huệ Năng đã chứng tỏ mình đã chứng ngộ. Khi một hành giả đã được chứng minh là ngộ rồi thì họ không nhất thiết phải làm những việc như trong bài kệ Ngài Thần Tú nêu ra nữa. Nhiều người cho rằng bài kệ của Ngài Huệ Năng rất hay và bài kệ của Ngài Thần Tú thì dở. Nhưng thật ra cả hai bài kệ đều hay. Vì đối với những người hiểu được Phật Pháp thì mọi Pháp đều là Phật Pháp. Khi quý vị nói Pháp cho những người không am hiểu, họ sẽ không nhận ra đó là Phật Pháp. Thế nên quý vị phải thẩm sát tường tận đạo lý này. Nếu quý vị nhận ra điều này, quý vị sẽ nhận ra tất cả mọi điều. Đây gọi là tánh nghe. Khi nhĩ căn thu nạp trần tướng, tánh nghe này rời hai trần tướng động tĩnh kia. Nếu tánh nghe này tách rời hai trần tướng động tĩnh, tánh nghe này sẽ hoàn toàn không có thật thể, nó chẳng có tự tánh riêng. Kinh văn: như thị A Nan, đương tri thị văn, phi động tỉnh lai, phi ư căn xuất, bất ư không sinh. Như vậy A Nan, phải biết cái nghe đó chẳng phải do động hay tỉnh mà có, chẳng phải từ lỗ tai mà ra, chẳng phải do hư không phát sinh. Giảng: như vậy nghĩa là trường hợp đang đề cập ở văn trên là lỗ tai và tướng mỏi mệt đều là tánh bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. A Nan, phải biết cái nghe đó chẳng phải do động hay tỉnh mà có, chẳng phải từ tướng động tỉnh mà tánh nghe kia được phát sinh, chẳng phải từ lỗ tai mà ra, tánh nghe cũng chẳng đến từ nhĩ căn, chẳng phải do hư không phát sinh, tánh nghe cũng chẳng đến từ hư không. Kinh văn: hà dĩ cố, nhược tùng tỉnh lai, động tức tùy diệt, ưng phi văn động. Nhược tùng động lai, tỉnh tức tùy diệt, ưng vô giác tỉnh. Sao vậy? Nếu tánh nghe từ tỉnh mà đến thì cái động phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái động nữa. Nếu tánh nghe từ động mà đến thì cái tỉnh phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn biết được cái tỉnh nữa. Giảng: sao vậy? Nếu tánh nghe từ tỉnh mà đến, điểm này có ý nghĩa hơi giống với tánh thấy đã trình bày ở trên. Nhưng quý vị đừng nên bực mình khó chịu. Các đạo lý đều phải được giải thích tường tận từng chi tiết. Đức Phật giảng giải lục nhập rất chi tiết, thì cái động phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái động nữa. Nếu tánh nghe đến từ trạng thái tịnh, thì khi động, lẽ ra tánh nghe bị tiêu diệt, sẽ không còn tánh nghe nữa, nhưng vẫn có tánh nghe khi ở trong trạng thái tịnh, và vẫn có tánh nghe khi ở trong trạng thái động. Nếu tánh nghe từ động mà đến, thì cái tỉnh phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn biết được cái tỉnh nữa. Nếu tánh nghe đến từ trạng thái động, thì lẽ ra phải không còn trạng thái tịnh nữa, lẽ ra sẽ không nghe được cái tịnh nữa. Nếu tánh nghe đến từ cái tịnh, thì lẽ ra quý vị sẽ không biết gì về cái động nữa. Do vậy, tánh nghe không phát xuất từ hai trần tướng động tỉnh. Kinh văn: Nhược tùng căn sinh, tất vô động tỉnh, như thị văn thể, bổn vô tự tánh. Nếu cái nghe từ tai sinh ra, ắt hẳn không có động và tỉnh, thế nên tánh nghe vốn không có tự tánh. Giảng: Nếu cái nghe từ tai sinh ra, ắt hẳn không có động và tỉnh. Hai trần tướng động và tỉnh lẽ ra không còn, thế nên tánh nghe như đã nói ở trên vốn không có tự tánh. Sao vậy? Nếu nó có một tính chất, lẽ ra nó phải có thể tánh, nhưng quý vị đã không thể nào tìm ra được thể tánh của tánh nghe. Kinh văn: Nhược ư không xuất, hữu văn thành tánh, tức phi hư không, hữu không tự văn, hà quan nhữ nhập. Nếu tánh nghe từ hư không mà ra, đã có tánh nghe, tức không phải là hư không nữa. Còn nếu hư không tự nghe được, thì quan hệ gì đến nhĩ nhập, nhĩ căn của ông? Giảng: Nếu tánh nghe từ hư không mà ra, nếu tánh nghe phát sinh từ hư không, tức hư không đã có tánh nghe, tức không phải là hư không nữa. Giả sử như tánh nghe đến từ hư không, hư không thì tuyệt nhiên không hay không biết gì cả, hư không vô tri, nên nếu hư không có được tính nghe, thì nó sẽ không còn được gọi là hư không nữa. Do vậy, tánh nghe không phát xuất từ hư không. Còn nếu hư không tự nghe được, còn nếu cho rằng tánh nghe phát sinh từ hư không, thì quan hệ gì đến nhĩ nhập, nhĩ căn của ông? Nó có dính dáng gì đến quý vị? Chắc hẳn là chẳng dính dấp gì đến ai cả. Kinh văn: Thị cố đương tri, nhĩ nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Thế nên phải biết nhĩ nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Thế nên phải biết nhĩ nhập là hư vọng. Do vậy, ông phải nên biết nhĩ nhập, dạng thức của tánh nghe là hư vọng, vì nó vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Nó vốn chẳng phải phát sinh từ tính nhân duyên, cũng chẳng phát sinh từ tánh tự nhiên.